Tại sao? Dạ. Không luyến ai canh giữ tâm như cha mẹ giữ con. Rồi ở đây cho hai cái thí dụ. Đứa con nó đòi con voi, má bảo được. Thế rồi nó lại đòi cái máy bay, bố nó cũng bảo được. Thế là thế nào? Cha má thì như là chánh niệm ấy. Còn cái vọng tâm ấy thì như là đứa bé con đó. Đứa con voi lúc thì nó đòi cái máy bay, thế là may nó chưa đòi ông Trăng đấy. Để sao cái vọng tâm nó như con lít, chống nó cái đòi cái này, chống nó đòi cái kia, ngay cái lúc nó đòi nó đã chán rồi, nó lại nghĩ sang cái khác rồi. Thì cái vọng tâm của chúng ta như thế. Thế thì cái chánh niệm nó phải canh giữ thì cái công việc này như thế nào đó. Trước hết là mình phải ý thức được, chứ đừng có bị nó lôi đi như là nước nó cuốn cái lá thì hỏng. Còn đằng này mình tách mình ra, cho nên mình nhìn thấy nó, biết đây là tâm tham, biết đây là tâm sân. Đấy. Mình có cái chánh niệm, chánh niệm tức là có trí tuệ đấy. Thấy được. Thế thì mặc nó muốn hiện tướng gì lên thì nó hiện. Nó bảo tao làm vua, tao làm Phật, kệ nó, muốn nói gì thì nó nói. Mình chỉ cứ nhìn nó, mặc nó, bởi vì biết là nó sắp sửa ta, cho nên không bận lòng. Cái bí quyết làm Phật chỉ có vậy thôi. Khác với người đời có cái chỗ đó. Người đời thì như cái lá bị nước dòng vô minh nó cuốn đi, cho nên cứ theo mấy những cái vọng tâm này mà sống. Còn đây con nhà Phật thì chỉ khác có một cái là nhìn lại cái vọng tâm, biết nó là vọng. Này, cái pháp môn tu mà Hòa Thượng Thanh Từ tức là cái pháp môn này cứ biết là cái vọng thì vọng nó tan đi. Nhưng mà hơn được cái pháp môn này là ở chỗ ngài cho ngài có giảng kinh thuyết pháp và cho trong chúng học kinh, có những cái buổi học, thế cho nên nhận được cái tánh Phật, cái chân tâm Bồ Đề. Vì vậy nó dễ, đã có cái chỗ để đứng thì mình nhìn những cái vọng này đi qua dễ. Vậy cho nên thầy mới cho chúng học bộ Lăng Nghiêm để có cái chỗ đứng, rồi mặc những các cái vọng này nó tan đi. Vậy thì đây tóm lại cái chữ chánh niệm nghĩa là đầu đuôi thế nào thì gọi là chánh niệm nhỉ? Tuệ thế nào gọi là có trí tuệ? Mà muốn có cái trí tuệ này thì con phải định cái thần, soi cái tâm. Có định thần soi tâm thì tuệ nó mới thấy được. Có chiếu đèn vào trong nhà thì nó mới sáng trong nhà. Còn bây giờ đèn cứ mang ra ngoài mà dọn chuyện bên ngoài thì bao giờ mà trong nhà mình sáng được. Thế cho nên cái tinh thần phải quay về nội tâm là sẽ có trí tuệ. Cái người nào mà thường nhớ đem cái tinh thần quay về nội tâm ấy, thì gọi là người có chánh niệm. Nhớ cái việc đó không quên. Nếu mà nhớ được cái việc này không quên thì tức là có trí tuệ. Bởi vì đã đem cái ánh sáng tinh thần mà soi về thì nó phải sáng, cho nên có trí tuệ. Thấy được mỗi mống niệm nó khởi lên, đây là một việc rất dễ mà lại vô cùng khó khăn. Rất dễ đối với các bậc đã có chánh niệm, người ta nhớ cái việc này. Còn vô cùng khó khăn đối với những vị chưa có chánh niệm, vẫn cứ lấy vô minh là mình. Đấy, mà đây là con đường thánh phàm, tách nhau ở chỗ này. Thế còn cái chuyện má ơi con voi, má ơi cái máy bay là đầu đuôi nói cái gì đây, nó lại chiều cái vọng tâm nữa, là hai đứa, cái vọng tâm là một, rồi lại có cái tâm nó chiều cái vọng tâm nữa, là cái đứa nào đây, lại thêm đứa nữa, cái máy bay là cái gì đây, đấy, cái đấy là cái vọng tâm, nó đòi cái này, nó đòi cái kia, cho đến mà nó đòi đi tu, rồi vào chùa nó lại đòi đi ra ngoài đi chơi. Đấy, thì những cái đó là cái vọng tâm. Thế má cứ gật đầu ừ được, ba cũng gật đầu ừ được, là cái gì đây nhỉ? Nghĩa là cứ không có ngăn cản, không có đối địch, cũng không có để, bởi vì biết nó hư vọng, chẳng bận lòng. Thế cho nên cứ nhìn nó thôi, chỉ cần là nó đừng dính vào mình đừng nắm lấy nó, nhớ được cái việc đó thì là xong. Thế thôi. Còn mặt, nó muốn đòi, nó muốn hiện cái tướng con voi, hay nó muốn hiện cái tướng máy bay, nó muốn đòi voi hay đòi máy bay cũng kệ nó. Nó cứ hiện lên rồi nó lại tan đi. Bây giờ nó đòi, nó bảo tâm, thiện tâm là sửa soạn đến mai mình lén sư cô đi Sài Gòn bữa. Thế thì mình cũng cứ nhìn nó hiện lên rồi nó sẽ tắt. Bận lòng gì mà phải la, phải mắng nó, phải quở trách kệ nó. Bởi vì cái tướng của nó là vô thường, tánh của nó là vô thường. Cho nên mà cái thằng bé con nó đòi con voi, bố cứ ừ. Nhưng mà một chốc là nó còn nhớ đến con voi của nó nữa không? Nó đòi cung trắng thì cứ ừ đi, mày gọi nó cứ lấy, ta đâu có cấm. Thế cho mặt nó. Thì cái thể chất của vọng tâm là cái thứ hôm qua chúng mình đã học đó. Nó vô thường, nó hiện lên rồi nó tắt. Nó vô ngã, nó không có thật. Mà nó là cái thứ nó không cùng tập. Nó muốn cái này rồi nó lại muốn cái kia, không bao giờ mà chiều được nó, mà cũng chẳng bao giờ nó cùng tập.
Bắt buộc phải có mặt ở một nơi mà các giác quan bị quấy rầy, đừng ngại.
Chẳng có gì quan trọng nếu ta không nắm giữ. Con đọc nốt cái câu là con giảng được tiếp. Đòi cái máy bay, dù nó đòi ông Trăng, chả có gì quan trọng, bởi vì một thoáng là nó tắt rồi, chả phải bận rộn. Thế cho nên là chẳng có gì quan trọng, không nên lo. Nó đòi giết người cũng kệ nó đòi đi ăn cướp cũng biết rằng cái đây là cái hư vọng. Nhiều khi những cái thói xấu nó nổi lên thì chẳng có gì quan trọng. Tại sao thế? Nó xui mình đi ăn cướp, xui mình đi giết người mà lại bảo chẳng có gì quan trọng. Chẳng có gì quan trọng nếu ta không nắm giữ. Còn nếu mà ta vướng vào nó một cái thì sao?
Quan trọng
thì chết thôi. Nếu ta không nắm giữ thì dù là tư tưởng giết người, tư tưởng xui đi ăn trộm cũng chả làm sao cả. Cho nên hôm qua thầy có nhắc chị em cái câu các cụ vẫn thường nói mà. Không có nên sợ cái tham và cái sân, mà chỉ sợ cái sự giác tỉnh của mình nó chậm thôi. Cái tham và cái sân thật ra nó không làm gì được mình, nhưng nếu mình giác tỉnh chậm ấy, thì nguy hiểm. Cứ một tơ hào mà nắm lấy nó ấy, là bị rắn cắn liền. Còn nếu mà không nắm nó ấy, không quan hệ gì cả. Thì cứ mặc cho mọi sự đến rồi đi, dù những cái tư tưởng bậy đến đâu chẳng nữa cũng mặc nó, vì nó là những cái hư vọng. Chỉ quan hệ ở cái ta đừng nắm giữ. Giác quan tiếp xúc sự vật, yêu và ghét phát sanh, để dĩ nhiên có si mê đứng đấy. Câu là thế nào? Tất cả sáu căn, mỗi khi tiếp sáu trần thì liền có ba thứ thọ. Còn là những cái gì nhỉ?
Kính bạch thầy, dạ, thọ khổ, thọ vui và phi thọ.
Đó. Thì cả ba thứ này là cái tướng của si mê tiếp.
Chạy theo.
Cái chữ niệm là gì?
Niệm đây chính là nhớ.
Đấy. Nếu mà nhớ được chánh niệm, nhớ được cái phận sự của mình, thế tức là nếu mà con nhớ được cái việc này, con nhớ việc gì thì gọi là chánh. Con nhớ là con với những cái vọng này không phải một đâu. Con là ông chủ đứng nhìn mấy cái đứa này thôi. Nếu mình nhớ cái phận sự canh gác của mình, là cái Phật sự đứng soi mấy cái đứa này. Nhớ được cái chuyện đừng có lòng mình vào nó, mà đứng nhìn nó thôi. Cứ nhớ được cái đó gọi là chánh niệm. Thế mà còn được cái chánh niệm ấy thì nhất định là cái si mê nó phải tan, mà cái trí tuệ nó hiện ra. Cứ có chánh niệm thì là có chánh tuệ, mà hễ không có chánh niệm thì chánh tuệ không ló đâu ra được. Hễ không có chánh niệm là si mê nó đứng đấy.
Bắt buộc phải có mặt ở một nơi mà các giác quan bị quấy rầy.
Bảo nó ra ngoài chợ nó ngồi. Này nó bật radio. Nhà kia nó có băng cassette nó réo. Thế sao? Con có việc phải về nhà. Đấy. Hàng xóm láng giềng nó mở đủ thứ. Ngay trong nhà các em nó cứ video nó chơi. Thế thì sao? Thế dặn có làm sao? Có làm sao? Nếu bắt buộc ở cái hoàn cảnh ấy thì sao? À, đây Ngài dặn là đừng có ngại. Tại sao Ngài lại xui con ở cái chỗ động như thế? Chánh niệm. Đó. Chớ giác ngộ không có nghĩa là điếc hay mù. Nghĩa là thế nào? Như thế gọi là chánh niệm. Nếu không phải là Ngài khuyên mình tìm những cái chỗ ồn ào náo nhiệt này mà ở, nhưng nếu lỡ ở cái hoàn cảnh bắt buộc mình phải tới những cái chỗ này, thì Ngài khuyên mình là đừng lo, chẳng bận lòng. Chỉ cần có việc chánh niệm mà thôi. Nghĩa là đừng có thâu những cảnh chấp, xả, đừng bận lòng đến những cảnh đó. Nó muốn hát hỏng, nó muốn múa may, nó muốn làm gì nó làm. Chỉ cần mình chánh niệm, mình nhớ rằng phận sự của mình đừng có vướng mắc vào những cái đứa này. Nếu mà chỉ một tơ hào mắc vào ấy, đó là cô đã nắm đuôi con rắn đấy. Cho nên phận sự của mình là làm gì?
Chánh niệm.
Đấy, chánh niệm. Đối trước những cả cái thứ đó, không nắm bắt, không có nắm đuôi rắn. Nghĩa là không vướng một tơ hào nào về cảnh trần cả. Lập tức quay ngay cái trí của mình về soi cái tâm mình, xem nó phản ứng những cái cảnh này thế nào. Bởi vì ở nơi đây ấy, nó có một thằng giặc và một thằng nó đưa giặc. Nghĩa là cái gì? Chợ giặc và tên là gì? Một giặc, thằng giặc chính với một thằng giặc phụ. Này nó có hai đứa. Đứa nào là giặc chính mà đứa nào là giặc phụ. Giặc chính là cái tâm của cái vọng tâm của mình, nó mới khiến cho mình vào địa ngục, nó mới đưa mình lên thiên đường. Đấy. Còn những các cái cảnh ở bên ngoài như tiếng khen, tiếng chê, tiếng hát, điệu múa, trò chơi, những cái ấy nó chỉ phụ giúp cho giặc ở trong tâm mình ấy, nó nổi lên mà thôi. Cho nên cái con rắn đây ấy, nó ở ngay tâm mình, chứ nó không ở bên ngoài. Bên ngoài chỉ là những cái duyên để kích thích. Chứ chính con rắn là cái vọng tâm. Nó sẽ, nếu cái vọng tâm mà nó nắm vào cái gì, nó vướng những cái cảnh bên ngoài một cái, thì đó là mình thế nào bị nguy. Nó không đưa lên, đi vào địa ngục, thì nó đưa vào bụng con trâu con bò. Cho nên chúng ta phải đề phòng cái thằng giặc chính, nó lại là cái tâm mình, là cái vọng tâm đó, là cái tham, cái giận, cái tham sân si.